Hồi ký giải khăn sô cho Huế của nhà ca. Nhờ hỏi thăm những người mới về sáng nay mà tôi biết Huế đã đánh nhau khắp nơi. Bên phía quốc gia chưa chuyển quân mà mới bắn đại bác và thả bom, máy bay liền suốt ngày, máy bay còn kêu gọi dân chúng cổ dồn về phía hữu ngạn để thoát tái Việt Cộng. Tôi được biết là ở trường Đồng Khánh, Quốc học và trường Kiểu Mẫu đã trở thành những trái đại bác, những nơi tạm cư cho đồng bào tránh đại bác. Họ ở những nơi này cũng như đùa giỡn với tử thần về những trái đại bác bất chừng hoặc bị kẹp giữa hai phe đánh nhau, ngày nào cũng có người chết. Tức cổ hỏi thăm tin tức vùng anh tôi ở, nhưng họ lắc đầu, hoặc cổ đoạn mò trả lời, thì càng biết quán hướng. Chẳng hạn như, trên đó nát hết rồi, thành bình địa rồi. Có người còn nói ý như mình đã chứng kiến tận mắt. Trên nợ thì chỉ có Việt Cộng, chứ dân thì còn ai nữa. Nội đại bác bắn ngày đêm, mười mấy ngày nấy cũng đủ chết rồi. Đừng nói súng đạn, đừng nói chuyện họ đấu tổ. Túi ở bệnh ngự mà thấy mùi hôi bốc xuống nè. Chọ nó lên thá cả cánh tay, cả khúc chân còn đầy thịt, rùng rợn lắm thế. Một người còn nói thêm. Trên nợ chết không ai chôn, không còn cả nhà mố nguyên vẹn. Mấy hôm trước có người trộn về, nói cho tôi nghe rửa đó. Thôi, như vậy tôi còn hy vọng gì gia đình anh tôi còn sống nữa. Cả cô em gái mà khi ba tôi từ giã cõi đời, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt nó, như muốn gửi gắm những người ở lại. Cả mấy đứa cháu nhỏ nữa. Mấy năm nay tôi mới về, bận việc tang chưa kịp bể kịp bồng. Nước mắt tôi muốn trào ra, và lòng tôi không còn chút hy vọng nào nữa. Nhưng lúc đó, tôi lại nghe một giọng khác trả lời một người nào đó đang hỏi. Trên Từ Đàm hả? Cũng có người thoát chứ. Họ đi lên ngã Tây Thiên, trên đó yên lắm. Nhưng khổ là ở đó lại đầy quân giải phóng, bộ chỉ huy của họ ở đó mà. Nhiều người mắc kẹt, nhưng mừng rắn chẳng có người nào thoát được. Bà đừng có mà lo, tôi ở dưới dốc mà cũng thoát được nè, cái nhà của tôi không còn hòn gạch mố còn nguyên hết. Và tôi lại nuôi hy vọng, nhất định là gia đình anh tôi sẽ thoát được. Nhưng nghĩ tới bà chị dâu yếu đuối, một bầy chảo nhỏ với đứa em gái khớ dại, tôi lại lo lắng. Ông anh tôi cũng yếu đuối lắm. Cuối năm, ngày tang lớn làm anh tôi chết đi sống lại mấy lần. Cả mấy ngày đưa đám, anh tôi không ăn được một bát cơm. Và hôm đưa đám tang ba tôi, anh đã ngực xịu trước mộ. Thấy tôi đứng lặng người, lại kẹo tay tôi. Thôi mình về đi, ở đây trông ẩn quá trời chị tè. Giữa đường thì tôi gặp vợ chồng bé. Nó nói là nó ở lại đây, đến ngày mai nó sẽ đi xuống Phủ Lương. Ở đây mà yên ổn gì? Tôi không trả lời. Thật ra, tôi cũng không còn có thể đoán ra nơi nào yên ổn hơn nơi nào nữa. Mà tôi đời tôi ở đầu cổng, bà hỏi, có tính gì không con? Tôi nói cho mẹ tôi yên lòng. Dạ, có người cho biết cái Từ Đàm họ tàn cư lên Tây Thiên trục lắm, nhiều lắm mà. Rửa anh con răng không tàn cư, đi lên trục lắm rồi vòng quá ngã núi ngựa bình về án cựu được chứ. Dạ, chắc anh còn kẹt chuyện chí đó. Mẹ tôi lại thắc mắc, người ta tàn cư hết. Rắn mình nọ chưa đi. Rồi bà lại nhất định ở lại đấy để chờ. Khi vào nhà thì mợ Giảo mua cho tôi một tô chảo lòng. Tô chảo lòng nồng hồi, thơm phức, nhưng khi nuốt miệng chảo vào cổ họng, tôi lại thấy đắng ngắt. Lúc này mà tôi còn muốn ăn ngon, muốn sung sướng, quả tôi là một người quá ích kỷ. Tôi đang nhớ con tôi, đang nhớ chồng tôi đang lo cho anh chị tôi, cho em gái tôi, cùng lũ chảo nhỏ. Tôi có thật được sống rồi không? Và sống có mỗi mình. Nước mắt tôi lại trào ra. Lại hỏi, rắn mà không ăn đi nóng hả? Ừ, tốt, mình nhiều tiêu quá, ăn nóng chạy cả nước mắt đi nè. Lại lại cười. Tôi quay đi dẫu đôi dòng lệ. Mà tôi vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trước tô chảo. Tôi lau nước mắt. Ăn đi mà.
Con ăn đi con. Tội nghiệp con quá. Mười mấy ngày nhìn đói, nhìn khát rồi.
Tôi chớp mắt, mang nước mỏng nhoa dần, và tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt mà tôi. Mà tôi đang nhìn tôi chầm chập. Bát cháo còn đặt trước mặt và lan khỏi nóng, đã mỏng dần sắp nguội lạnh. Mấy miệng huyệt khéo nổi lều bèo. Tôi bỗng rùng mình, miệng huyệt khéo giọng những vết mạo bầm mà tôi đã nhìn thấy. Tôi đẩy tô chảo ra xa. Mà tôi ôm mặt òa khóc. Mình thoát về đây, ăn súng, ăn sướng. Con không cháu, ra răng hở trời.
Mà tôi lại kêu trời.
Không biết đã báo người nhờ tới ông trời để mà kêu trong những ngày biển loạn. Lại an ủi. Thôi bác có khổ sở thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, còn có mấy cò ruồi mà bác. Thải đã ăn hết tô chảo của nó lại đẩy tô chảo về phía tôi. Ăn đi chị, có mà ăn, người ta chết vì súng đạn, chết đói đầy đường kìa. Tôi cổ nuốt vài muỗng chảo cho mà tôi và Thải vui lòng, nhưng mỗi miệng chảo nuốt vào cổ, tôi nuốt theo cả sự xót xa bất nhẫn. Lúc ở ngoài đường, tôi đã nhìn thấy một đứa bé nhìn chằm chằm vào bà hàng chảo. Nó đòi ăn, nhưng bà mẹ cứ khạc đi, bể chạy về phía con đường dài. Đứa bé chòi đạp hai chân và khóc, nhưng tiếng nó đã khản đặc, không còn rá hơi nữa. Mợ Giảo kể chuyện ngỗng được ở những người chạy loạn cho cả nhà nghe. Cậu Giảo lo lắng. Không biết mình có lấy lại Huế được không? Trên đỏ mật thì dự ní mình cũng không sống nổi. Mợ Giảo nguyết dài. Cái miệng của ông có chừng đấy. Tuổi quá họ về, họ bắt đi mấy người đã tè. Có một hai người chí ở trên Huế về, trộn xuống đấy họ cũng bắt. Người ta điềm trị đó nghe. Cứ tính mà chết khi mố không biết. Mà tôi lo lắng. Rửa mình ở nơi ni cũng không được rồi. Thải tin tưởng. Bác cứ yên chị đi, họ không biết mình là ai mố. Chạy đi mố cũng rửa hết, ở mố cũng có hò rồi. Thải cổ làm cho mà tôi yên chị mà ở lại đấy. Để đọc qua đôi mắt nó, tôi hiểu là nó đã quá mệt mỏi. Liêu đến đâu thì hay đến đó. Cậu Giảo mặn nó ăn mặc quá sạch sẽ, biểu lấy quần áo nhà quê mà mặc. Mợ Giảo cũng đưa cho tôi bộ đồ đen rộng thùng thình. Mà tôi dặn tôi phải bụi tóc kiểu Huế lên cho cao, lỡ đếm họ có vào hỏi thì nói là dấn làm rẫy. Tôi soi người trong tấm kiếng và bỗng thấy mình xá lạ hẳn. Tôi nhìn tôi cũng không còn nhận được nét quen thuộc nữa. Từ giờ phút đó cho tới trưa tới chiều, tôi không rời mắt khỏi đường cái. Những đoàn người chạy loạn về càng lúc càng đông. Có hỏi, họ chỉ khoác tái chọ lại đằng sáo về một câu nói vội vàng. Đánh nhau sao nữa, chết hết rồi, đến trưa đến chiều. Thì tôi mới thấy có người chở cả xác chết trên xe đạp mà chạy về rồi tệ. Một gia đình ông bác sĩ ở đâu giữa dọc Nam Giáo chạy về được Thủy Dương Hà. Họ đem theo được một chiếc xe Honda để tải quần áo. Mấy cô con gái mặt không còn hột máu, ngơ ngơ ngác ngác ngồi nghỉ chấn bên lề đường. Ông bác sĩ gọi gánh chảo lòng, mọi người ăn từ 4-5 bát, vừa ăn vừa thở, nét mặt đáng đau khổ rạng rỡ dần lên. Một gia đình khác cũng chạy về tới đấy thì kiệt sức, họ dọn dẹp một góc đình để ở tạm qua đêm. Bà mẹ lên cơn suyễn, chiều hôm đó, bà mất. Người ta bú lại gói, đóng như kiện. Xác người đàn bà to bẹo nằm chình ình trên chiếc chiếu, mắt trợn ngược, hai tay còn nắm chặt, gỡ không ra. Người chồng ngồi bên xác vợ, thở ra, thở vào, lấu lấu lại nhìn về phía thành phố Huế. Những đùng khói cáo ngất đang đùng mãi đến bầu trời màu chì như chiếc lưỡi xám của con quái vật. Xế chiều thì họ dọn đi đâu mất. Khi tôi trở ra thì thấy nơi góc đình chỉ còn bỏ lại có chiếc chiếu. Tức thì một gia đình khác thấy ngay vào chỗ đó. Chiếc chiếu thành nơi nằm ngồi của cả một gia đình mười mấy mạng người. Lại kể cho tôi nghe một chuyện đã trông thấy. Lại nói về mặt vừa cảm động vừa tức cười. Chị biết không, hồi chiều có một cô gái mặc quần áo cao bồi, ốm cái áo măng tố mà khóc sướt mướt. Cô ta đi vô xổm, nhớ cái áo măng tố ra đội lón gạo mà không ai chịu đội. Cô khóc. Mình hỏi chuyện, cô nói là cái áo măng tố của bồ cô mua bánh mì gửi về tặng. Cô đói quá, muốn đội lón gạo mà không ai đội. Mình định vô lại gạo đội, mà mạ mình lại không chịu. Mạ nói, để cái áo nở trong nhà, lỡ họ vô hỏi, họ bắn luôn. Cố nở đi gạ hoài, vừa khóc vừa nắng nị, mà chả ai chịu đòi hết. Thời buổi này, cả vàng bạc, cháu bảo, ngọc ngà cũng không quý giá gì hơn. Miệng đất còn có ít để chôn xác chết, chứ vàng bạc đâu có nó được. Hột gạo lúc này là hột cháu, quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời. Mợ giáo đã dặn dò là nấu cơm phải cho nhiều nước để ăn mau no và nhớ hạ tiền gạo. Ngay buổi chiều hôm đó, Thái đi vận động bà con mua hoặc xin mỗi nhà 5-3 lon. Nó kiếm được gần nửa bao gạo. Thấy Thái vác gạo về, mặt mà tối sáng rỡ. Thằng ní nó tài quá. Thái vớt bao gạo xuống đất. Ăn hết chừng ní mà chưa yến là chết đói luôn rồi đó bác. Không ai giảm cho hay bản thêm một hột thóc nào nữa mô. Dì vạc của Thái chạy tới hỏi. Có ai mua vàng không? Ngoài đường đoàn người tàn cứ về, họ bán một lượng vàng có mấy trăm bạc hoặc đổi lấy gạo. Mờ giáo cười cay đắng. Một cục vàng đổi một hột gạo cũng không được, có mà điên. Thái nhìn làng mưa bụi, thán thở. Mưa ri khó đánh lắm, bên mình có hơi cay. Nhưng mưa như ri làm răng mà thả được, nước mưa sẽ làm trối hết. Cậu giáo lại lắc đầu. Thôi, có người ta, có mình, mấy tháng thở làm chí hoài nữa. Mấy đứa con nít bỗng từ ngoài đường chạy ùa vào, mặt mày hợt há hợt hại, rồi tiễn cả một đoàn xe rầm rộ kéo tới. Tôi nhìn ra, đã thấy một đoàn xe Mỹ chạy từ phía Phú Bài lên. Nhiều người Mỹ nhảy xuống xe, nằm sát hai bên đường và bắn chỉ thiến ròn rã. Họ bắn cả vào rẫy, vào núi. Cầu giáo hét mọi người vô hầm, tất cả các cửa ngõ đều được đóng chặt lại. Tiếng súng nổ như bắp ráng từng loạt, rồi xá dần. Đoàn xe rần rật chạy quá, có nhiều người chạy vào nhà, không kịp nằm một ngoài sân nơi chiếc bệ càng. Đợi đoàn xe chạy quá hết, tiếng súng xá dần mới đập cửa rầm rầm. Mà tối lại thì thầm. Mà thầy ở nơi ní cũng không yên chi hết. Rắn mà mạ lo quá con nỉ. Mạ tôi lại có ý định đi tàn cư nữa. Lần này thì chính mạ tôi đề nghị. Nhưng tôi lại đổi ý. Tôi biết là có chạy đi đâu thì tình cảnh cũng chả khả hơn. Mạ tôi làm thính. Ngoài đường đã hoàn toàn vặn vẹ, bỗng tối ập xuống rất nhanh, mưa bụi dày dần và không khí lạnh toát. Mạ tôi ngồi bỏ gội trong góc phản gỗ, nhìn ra ngoài bầu trời đang đen dần. Bữa cơm hồi chiều tôi ăn được lưng một bát, còn mà tôi ăn xong một bát thì lại khóc, nhưng giọt nước mắt lắng xuống bát cơm, và mà tôi vội vàng bỏ chẽn đùa. Hai chị khầm nổi đầy nhóc người không còn chỗ cửa quậy nữa, tôi muộn qua bên o u ngủ nhờ, nhưng không dám bước ra sân. May quá, Hiền gõ cửa và gọi, tôi theo Hiền qua nhà bên cạnh. Hiền là một sinh viên mỹ thuật bà con bên ngoài của Thái. Căn nhà của Hiền ở khuất mặt đường hơn và đã đào được một cái hầm sâu xuống nhà khá rộng. Hiền đốt ngọn đèn chỉ cho tôi coi mấy bức tranh mới vẽ, nhưng tôi chả thưởng thức được gì, chả nhận được gì, đầu óc tôi căng thẳng tột độ. Tôi đang lo sợ nay mai tiếng súng sẽ tới đây, và chắc chúng tôi không còn sức để chạy nữa. Hiền nói, có mấy thanh niên họ tìm chi đó, họ hỏi em mà không biết ý chi rá rắn. Tôi mỉm cười, thôi, em tha cho chị, bây giờ mặc mùi chi thế này, quần áo rách bướm thế này, để một dịp khác để con được sống. Thủy Dương Hà là nơi chị ghi ơn trong những ngày chạy loạn. Tôi nhớ tới những cái hộp vịt lộn Hiền bỏ trong túi giẫm dũi đưa cho tôi ăn. Tôi nhớ một vài khuôn mặt trẻ, nhìn tôi nửa thương hại, nửa buồn cười. Phải, tôi buồn cười lắm, nhưng điều đó đâu có quan trọng gì, miệng là tôi vẫn còn sống được. Đêm đó, tôi không nằm hầm mà nằm nơi chiếc giường rộng với O U, với cô con dâu của O U và đứa cháu nhỏ. Trời lạnh buốt, tôi trùm chăn kín đầu, chiếc áo mắng tố của ba tôi vẫn mang kè kè bên mình kể cả lúc ngủ. Thôn xóm im vắng một cách khác thường, không có cả tiếng chó sủa, không có một tiếng súng nhỏ, chỉ có tiếng đài bác trên ngọn đồi nhỏ bắn đi đều đều và tiếng in in một nơi xá vòng lại. Nơi xá đỏ là thành phố Huế, là thành nội, Từ Đàm, Án Cựu, Nam Giáo. Mỗi tiếng in như xoáy tim tôi. Tôi biết rằng khi tôi đừng nằm yên ổn ở nơi đấy thì trong thành phố đỏ, bao nhiêu người đang chết súng, chết đạn, chết đói, chết khát. Bao nhiêu lòng ngực muốn vỡ túng, bao nhiêu giọt nước mắt hòa lẫn với máu. Tháo thức mại rồi tôi cùng thiếp đi. Tôi chìm vào một cơn mơ dữ dội, tôi thấy tôi chạy loạn cùng khắp các ngã đường trong thành phố. Những khuôn mặt, những người giải phóng như những người khổng lồ, luống luống một nuốt chừng tôi. Những trại đàn rới đằng sau lưng, rới đằng trước mặt, và tôi cứ chạy, ý hệt như những ngạch, những cảnh tôi đã sống qua. Sau lưng tôi, những xác chết bật tiếng khóc, đuổi theo, cả những bàn tay, cả những khúc chân cũng chạy theo, níu tôi lại. Dưới chân tôi, máu chảy như suối, nằm xác Việt Cộng, xác trẻ em, xác lính, xác Mỹ, xác ba già nằm ngổn ngang bịt kín đường. Mặt, tôi bước qua xác họ và chạy tới đằng trước, nhưng tôi lại bị kẹt giữa hai đụng khói khổng lồ. Trước mặt tôi chạy, sau lưng tôi chạy, những đoàn người chạy loạn suối ngược, đạp bừa lên nhau. Tôi nhận ra trong đoàn người có cả đoàn người cầm cờ trắng chạy qua sóng một ngày nào. Có cả mà tôi, có cả em Thái, Ánh Lệ, Bẻ Hà chạy tiếp đằng xa và bỏ cách tôi. Ở bến này cầu, một anh lính giải phóng bắt tay làm loa. Đồng bào hãy ở trống nhà, đừng ra đường. Ở bến kia, một anh lính quốc gia gào lớn. Hãy về phía Hữu Ngạn, tản cư về phía Hữu Ngạn. Tôi không còn nhận ra phương hướng nào nữa. Nơi nào là Hữu Ngạn, nơi nào là Tạc Ngạn. Những dòng máu đã chảy ra tới bờ sóng và mặt nước lạnh buốt có những làn chỉ hồng. Động khỏi đằng sau lẫn dần, động khỏi trước mặt lẫn dần, khỏi bao bọc tôi, che kín mặt tôi. Rồi những tiếng súng lẫn nhỏ bắt đầu thi nháo nổ, đoàn người kêu khóc, người vượt chạy, người ngã xuống, tôi cũng chạy theo. Nhưng không kịp nữa rồi, một tiếng nổ lớn, cả thành phố nổ tung theo, người tôi như tan trong mảnh gạch cát. Tôi còn kịp nghe tiếng kêu của tôi rủ lên, bái vụt lên bầu trời màu chỉ sầm. Có bàn tay kẹo tôi duỗi xuống đất. Chạy vô anh, máu lén chi? Tôi chợt tỉnh, một tiếng nổ rất gần rung chuyển cả căn nhà. Mấy cánh cửa sổ bị bật tung cứ đánh ra đập vào liên tiếp. Tôi lăn tròn dưới đất mấy vòng, thì tới miệng hầm. Có lẽ tôi là người xuống hầm chậm nhất, Một tiếng nổ nữa tiếp theo, mái nhà kêu rạc rạc như muốn ngàn mảnh vụn đang trút xuống mái tôn. Thì ra tiếng nổ trong cơn mơ của tôi kẹo đổ một thành phố, trùng hợp với tiếng nổ vừa đếm đến làng quê này. Bàn tay ai bên sườn tôi rúng lập cập, một tràng súng nhỏ nổi lên khắp nơi. Họ đánh nhau tới nơi rồi, tôi nắm chặt lại tay ó ú, tay ó ú cũng rúng lập cập. Tôi nghĩ tầm mà tôi, chủ tôi và Thái ở bên nhà cậu giáo. Chắc mà tôi cũng đang rúng lên như chúng tôi ở đấy. Giọng Hiền nói nhỏ, chắc là lại đánh nhau rồi. Có tiếng đập cửa, mọi người im lặng nín thở, ó ú bỗng cào nhau. Chết! Con chó, nó ra ngoài sân rồi. Tiếng con chó sủa lên từng hồi, tiếng súng nổ lẹ tẹ, rồi tiếng chân chạy khắp vườn. Tôi nằm rạp xuống sát mặt hầm. Họ đi lùng bắt dân làng rồi, số phận tối rồi sẽ ra sao? Tôi nhớ tới lời Hiền bảo lúc tối là cậu mày thanh niên đã nhìn ra tôi. Không, tôi đã sợ quá rồi nghi ngờ bậy bạ, không thể ai còn đủ sức để hại ai lúc này. Tuy vậy, lòng tôi cũng không xua đuổi hết sự ngờ vực. Tiếng chân chạy ngang vườn rầm rầm, rồi có tiếng hụ, tiếng gọi nhau, khái họa rồi. Quởi ở đầu nón, lục ở cùi sống, tiếng hố bắn, đó là những ám hiệu, nhưng không biết họ có soát nhà không. Đó là mối quan tâm lớn nhất của tôi lúc này. Tiếng chân dừng lại ở sân, rồi tiếng chân lại chạy đi, tiếng hố xá dần, rồi im lặng hẳn. Lúc này, những tiếng súng lại nổi lên. Tiếng Hiền gắt gọng một mình. Đợi đi hết mới bắn, thiệt là đồ ngu. Một lát sau, lại có tiếng dân vệ lá hẹt ngoài đường. Đuổi theo, anh em ơi! Nhưng chỉ mấy phút sau lại hoàn toàn im lặng. Ó ô bắt chúng tôi ngồi suốt đêm dưới hầm, không cho lên nhà ngủ nữa.